muốn đánh thằng Quỳ, mà rồi nghĩ mình lớn, không lẽ đi đánh con nít, nên dằn lòng trở lại mà mét cho mẹ ghẻ của nó. Thị Đen nghe người ta mét con ghẻ mình, không thèm hỏi đi hỏi lại, áp chạy ra cú trên đầu nó một giây, rồi mắng lại rằng, cái dòng con gái mẹ mày không nên thân nha, đẻ cái thứ đồ yêu tinh như vậy mà đẻ làm chi không biết nữa. Thằng Quy bị cú thì cúi đầu ôm cổ mà chịu, không la, không khóc gì hết. Còn thằng Hồi thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách, mặt mày tái xanh. Thị Đen trở vô nhà, còn tên Kim thì thủng thẳng đi ra đường lớn. Thằng Quy ngó theo tên Kim, cặp mắt lườm lườm, miệng lẩm bẩm nói rằng,
ấy lớn làm phát rồi còn đi mét cho người ta bị đòn nữa.
Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng,
má mày dữ quá, tao sợ thất kinh à. Sợ giống gì mày, đánh đầu lắm à. Ha, thứ dội trên đầu mà đau giống gì, má tao đánh tao tao không sợ đâu, tao sợ tía tao lắm mày, tía tao đạt tai thiệt là đau á. Má tía mày hay đánh mày lắm sao vậy? Má tao hay đánh chứ tía tao ít đánh lắm. Khi nào má tao mét thì tía tao mới đánh. Còn tía má mày hay đánh mày không vậy? Ồ không, hồi tao về ở cho tới bây giờ chưa có đánh tao lần nào á. Mày về ở hồi nào vậy? Mới ít bữa này. Vậy chứ hồi trước mày ở đâu vậy? Tao ở với má tao. Má nào nữa? Vậy người này không phải là má mày sao vậy? Không. Sao mày kêu bằng má? Tao bị biểu tao kêu nên tao phải kêu. Mày có phước quá à. Mày khỏi bị đánh. Má ghẻ tao đánh tao hoài à. Má ghẻ gì? Má tao đó, không phải là má tao. Má tao chết rồi. Tía tao ở với người này nên tao kêu bằng má ghẻ, biết không? Mà mày bị đòn là tại mày chứ ai biểu mày chọc ghẹo anh đó làm chi? Đói bụng quá nên tao nói thử coi, như ảnh có cho tiền thì đi mua bánh hai đứa mình ăn. Tía tao nói anh Kim giàu lắm á, ảnh làm bộ đau á, ảnh đi xin tiền người ta, bữa nào ảnh kiếm cũng trên đồng bạc. Tao trông tao mau lớn đặng tao làm vậy mày. Mày muốn làm vậy không?
Không.
Sao vậy?
Tao không có muốn. Bộ coi kỳ cục quá
à. Cần gì mày, miễn là kiếm tiền được thì thôi.
Hai đứa nói chuyện tới đó, bỗng nghe trong căn phố cập rằng hơn, có tiếng con nít nhỏ khóc é lên. Rồi lại tiếng đứa lớn la khóc vang dậy. Thằng Hồi đứng khựng lóng tai mà nghe. Thằng Quỳ châu mày sụ mặt nói rằng,
chị tao để con Lựu té nên má tao đánh đó.
Cách một lát, con Châu bồng con Lựu lơn tơn đi lại trên đường hẻm, môi sưng chù dù, hai gò má đỏ au, nước mắt nước mũi chàm hoàm. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng,
chị bị đòn phải không chị?
Con Châu khóc tum tức mà nói rằng, đánh rồi còn đắt chiếu nữa, mỗi chút mỗi đánh nữa, chết rồi còn gì. Con Châu đứng dựa lưng vô vách, rồi thò tay dán ống quần lên mà thoa bắp dế. Thằng Hồi ngó thấy hai bắp dế con nọ có dấu ngắt, chỗ cũ thì bầm đen, chỗ mới thì đỏ lòm. Nó dây lại thì thấy thằng Quỳ đứng ngó chị nó trân trân mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Vì thằng Hồi còn khờ dại, nó không hiểu vì cớ nào hồi nãy thằng Quỳ bị đánh đau quá mà không khóc, rồi bây giờ con Châu bị đòn lại chảy nước mắt. Nó không về rằng thằng Quỳ khóc đây là tại tuổi phận, chị em bị mẹ ghẻ, mẹ lạnh không thương, đánh chửi tối ngày. Nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy, nó bắt động lòng, nên đứng buồn so. Ba đứa nhỏ dụm đầu đứng lặng thinh một hồi, rồi con Châu đưa con lụ cho thằng Quỳ mà nói rằng:
Quỳ, mày bồng em giùm tao một chút đi, tao mỏi tay quá.
Thằng Quỳ lật đật đưa tay bồng em lụ. Tuy nó mạnh, song nó không biết bồng em, nó sợ té nên ôm chặt cứng. Con lụ đưa tay cao mặt nó và ứ ứ muốn khóc. Nó dây mặt mà tránh con nhỏ và nói rằng:
Đừng em để qua bồng, đặng chị Châu nghỉ tay một chút, em không thương chị hay sao?
Con lụ uốn lưng nhăn mặt lắc đầu muốn khóc. Thằng Hồi sợ con nhỏ khóc nên chạy lại đám cỏ màng chầu bứt một bông đưa cho nó mà nói rằng:
Đây em, qua cho em bông cỏ này tốt nè, em cầm chơi đặng để cho thằng Quỳ nó bồng em nha.
Con lụ lắc đầu và khóc ét lên. Con Châu sợ bị đòn nữa nên giới tay bồng em lại và nói rằng:
Thôi, chưa nói đây, mỗi tay riết đặng chết phức cho rảnh đi.
Thằng Quỳ với thằng Hồi ngó qua con Châu mà mặt chúng nó buồn hiu. Một bữa khác, thằng Quỳ uống nước, rủi xúc tay rớt bể một cái tô, thị đen đánh đấm, đánh cú, chửi rủa nó hơn một tiếng đồng hồ rồi, mà cũng chưa đã nư giận. Đến trưa, chồng về ăn cơm, chị ta nói thế nào không biết, mà cặp rằng hờn, đè thằng con xuống quất 5-6 roi, lặng ngang, lặng dọc, đầy hai mong đích. Thằng Quỳ bị đòn nặng quá, nó ra ngồi trong đường hẻm mà khóc. Thằng Hồi lén đi theo, ngồi khít một bên, tuy nó không nói tiếng chi. Xong thấy bộ nó buồn thì đủ biết nó thương thân thằng nọ lắm. Hai đứa ngồi đó một hồi, rồi thằng Quỳ ớn lạnh, mà mình mẩy nóng hầm lên. Con Châu bồng em đi ra, kéo thằng Quỳ đứng dậy mà coi lặng roi. Nó rờ mình em, biết thằng nhỏ nóng lạnh nên biểu rằng: Em đi vô căn phố trống kia mà nằm, em ngồi đây gió lạnh chết. Thằng Quỳ nghe lời chị mới lần lần đi lại căn phố trống ở chót hết, rồi xô cửa bước vô nằm đãi dưới đất. Thằng Hồi lò mò đi theo. Nó thấy thằng Quỳ nằm dưới đất mà rung lọc cọc. Nó lấy làm tội nghiệp, xong không biết làm thế nào. Nó đứng ngó một hồi rồi cởi áo chân đắp cẳng cho thằng nọ. Thằng Quỳ ráng nhướng mắt đỏ ao mà nói lập cập ra:
Mày ôm giùm tao một chút, tao lạnh quá.
Thằng Hồi nghe biểu như vậy, nó không kể đất cát dơ dáy chi hết. Nó nằm ngay sau lưng thằng Quỳ mà đưa tay ôm thằng nọ trong lòng. Cách chẳng bao lâu, con Châu bồng em đi lại đó, thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm dưới đất, thì nó khép cửa lại rồi bỏ ra. Nó để em nó ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Chừng cặp rằng hớn đi làm, nó mới đón ngoài cửa mà kêu rằng:
Tía, tía đánh thằng Quỳ lung quá. Hồi trưa tới giờ nó nóng lại nằm đằng kia kìa.
Cặp rằng hờn trợn mắt nói rằng:
Thầy kệ nó, cái thứ đồ ôn dịch à, nó chết đâu thì đâu, chứ chết cho thánh à.
Anh ta và nói và bỏ đi tuốt. Con Châu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy dầm về. Thằng Hồi ống giùm thằng Quỳ một lát nó ngủ quên. Đến nửa chiều, Tư Tiền nhớ lại thằng Hồi vắng mặt lâu quá nên đi kiếm và kêu réo om sòm. Con Châu chỉ trong căn phố trống. Chị ta bước vô thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm đó. Chị ta bèn kêu tức dậy hết. Chị rờ thằng Quỳ mình mẩy đóng hầm, mới kêu thị đen dắt nó về đặng để nó lên giường nằm và lấy mền đắp cho nó ấm. Tư Tiền cũng biểu thằng Hồi về. Thằng Hồi lượm áo xách đi theo Tư Tiền và đi nói rằng:
Tao tưởng là mày đi chơi bậy lạc mất rồi chứ. Nè, mày đừng có đi ra ngoài đường nghe không con, tao chơi nội trong này nè, nếu tao mà thấy mày đi ra ngoài đường hả, tao quýnh chết mẹ mày luôn nha mày.
Mỗi ngày, hễ đến giấc trưa thì thằng Quỳ nóng lạnh như vậy hoài. Thằng Hồi sợ Thị Đen với Cập Rạng hơn lắm, nên nó đợi vắng mặt hai người ấy nó mới dám lại gần mà nói chuyện với thằng Quỳ. Thằng Quỳ đau gần một tháng mà chẳng có được một nhiễu thuốc vô miệng. Mà Thị Đen bữa thì nói với chồng đã có cho nó uống thuốc phát lạnh, bữa thì nói mới cho nó uống ký ninh, làm cho Cập Rằng hờn tưởng đâu vợ đã lo chạy đủ thuốc cho con vậy. Mà con nít không mẹ, mặc dầu không ai thương, chứ trời không nỡ bỏ. Bởi vậy thằng Quỳ tuy đau nhiều mà lây lất rồi cũng mạnh được. Thằng Quỳ đau thì Duy có con Châu với thằng Hồi buồn, mà chừng nó mạnh thì cũng hai đứa nó mừng, chứ không thấy ai mừng nữa. Tuy hai đứa nó không nói tiếng chi mà tỏ tình thương nhau, xong nếu ai để ý dòm qua cách chúng nó chơi với nhau thì cũng biết chúng nó quyến luyến nhau lắm. Vì nghĩa vì tình chương chính. Thói tiểu nhân. Thằng Hồi ở với vợ chồng Tư Cu, nếu nói nó vui lòng thì không trúng, bởi vì nó nhớ má nó ngày trước tưng tiêu cho nó ăn đồ ăn ngon, cho nó mặc áo tốt, còn bây giờ bận áo vải quần vải, lâu mới được ăn một quái bắp hoặc một củ khoai thì làm sao mà nó vui cho được. Mà nếu nói nó cực khổ thì cũng chưa nhầm, bởi vì tuy nó không được như xưa, chứ nó cũng không đến nỗi trần truồng như thằng Quỳ vậy. Nó là con nít, trí não còn non nớt, nên không hiểu việc cao xa, không biết nhà cửa ở đâu. Nhưng mà nhà nó là nhà lầu trước có một cái sân. Nó ở với má nó, bà nội nó, cô hai nó. Trong nhà nó có thằng Diệu, con Lại với con Nên. Mỗi bữa nó chơi với Phùng Xanh, mấy điều ấy không thể nào nó quên được. Có bữa, ngồi buồn, nó nhớ tới chỗ nó ở, nó tưởng tới người nó quen hồi trước, thì nó khoan khoái trong lòng, nên ứa nước mắt, không muốn chơi. Mà cách buồn của con nít không phải sâu sắc như nỗi buồn của người lớn. Bởi vậy, nó buồn trong một giây lát, hễ có thằng Quỳ thì nó chạy giỡn, dường như nó cam tâm ở chỗ đê tiện này, chẳng trông mong việc chi hết. Nó ở đây được mấy tháng, chẳng có việc chi lạ, vì mỗi ngày thấy Thị Đen đánh chửi con Châu với thằng Quỳ. Ít bữa, nghe mấy người ở trong xóm rầy lộn. Vợ chồng Tư Cu ở đây cũng bình an, chồng đi làm ba son hàng ngày, vợ đi mua bán cá mỗi buổi chợ. Lật bật đến Tết, ai ai cũng nghỉ ngơi mà ăn chơi ba ngày. Thị Đen rủ vợ chồng sáu nhỏ, tên Kim, tên Ki và Hai Vân lại nhà đánh bài cào nho nhỏ chơi. Tư Cu thời nay có tật uống rượu, chứ không có tật bài bạc. Hôm nay, nhân dịp xuân nhật, anh ta uống rượu ngà ngà, rồi thấy bên nhà Cập Rằng hơn, có đánh bài cào, mới đứng coi chơi. Mấy người trong phòng mới rủ anh ta đánh chơi cho vui. Anh ta lắc đầu, nói không biết đánh. Thị Đen nói rằng, cái thứ bài cào có khó gì đâu mà không biết, cứ đếm nút, hễ ai lớn thì ăn. Tư Cu lặng thinh đứng coi một hồi, thấy tên Kim vừa hai ba phát, bạc cắt gom một đống, bạc giấy sắp một chồng, thì nóng mũi, chạy về, biểu vợ đưa cho vài đồng bạc qua đánh thử bài cào chơi. Tứ Tiền dùng dằn không chịu đưa, anh ta trợn mắt nói rằng,
tiền của tao chứ tiền gì của mày hay sao mày là bộ.
Tứ Tiền sợ rầy ra trong mấy ngày Tết, nên móc túi quăng cho chồng một đồng bạc. Tư Cù lấy bạc trở qua, đổi bạc cắt đặt thử một vài cắt. Anh ta thua đi, trúng lại, mà vì trúng ít còn thua nhiều. Còn bởi vậy đặt một hồi tiêu thì hết đồng bạc.
Anh ta nổi giận, chạy, về biểu vợ đưa 5 đồng nữa. Vợ không chịu đưa, biểu thua lỡ thì bỏ đi. Anh ta không nghe, biểu phải đưa 5 đồng nữa đặng anh ta gỡ. Vợ cản hết sức mà không được. Cùng thế, phải đưa cho chồng 4 đồng nữa. Lần này Tư Tiền đi theo, chị ta đứng sau lưng chồng coi, hai tay đeo 2 đôi bông vàng, đôi vàng chạm nhuộm màu bông vông đỏ dệ, dưới mặc quần lãnh đen, trên mặc áo khỉ trắng, lòi lưng màu quần quỳnh anh vàng khè. Hai Vân làm cái, tên Kim đặt trên 2 đồng, dưới 1 đồng, còn mấy người kia thì đặt mỗi người hoặc 1 đồng hoặc 5-7 cắc. Từ Cù đổi 1 đồng bạc, rồi đặt trên 2 cắc dưới 1 cắc. Hai Vân chia bài rồi, mỗi người cầm 1 lá bài đưa lên nặng nặng mà coi. Duy chỉ có 1 mình Tư Cù dở bẹt ra mà đếm nút. Tư Tiền là lớn lên rằng,
chính rồi, sướng không? Vậy mà có đặt có 3 cắc chứ, xôm lên đi, xôm lên.
Hai Vân ngồi tỉnh queo không thèm kể, Duy liếc mắt ngó chừng 2 tay của tên Kim mà thôi. Tên Kim nặng 1 hồi rồi thổi, ban đầu sắc mặt lo lắm, thổi 1 đầu coi bộ bay mấy nút bài được hay sao, nên cười. Mà cười rồi trở đầu kia mà thổi nữa, thổi 1 hơi rồi xụ xị, quăng bài nói bù, làm mấy người kia trải bài ra, kẻ 3 nút, người 6 nút, Duy có thị đen thì được 8 nút. Hai Dân nói,
chạy cái 8, chung cái 9, còn bao nhiêu anh hớt?
Anh ta bỏ bài thiệt 8 nút, lượm mấy đồng bạc cắt của tên Kim, đùa 3 cắt bên kia, rồi chung cho Tư Cù 3 cắt. Tư Cù dây lại ngó vợ mà cười. Tới quận tên Kim làm cái, Kim 2 tay trộn bài miệng nói rằng,
đặt lớn đi, sạc hỉ mà, đặt bao nhiêu cũng được á.
Ai nấy bỏ bạc ra mà đặt. Hai Dân đặt 2 đồng 1 tụ, tên kia đặt 5 cắc đầu nọng. Tư Cù cầm tiền lo le 1 hồi rồi cũng đặt trên 2 cắc dưới 1 cắc. Tên Kim nói rằng,
đặt lớn đi mà, đặt gì có 2-3 cắc vậy, mấy tụ nhỏ thôi nhập lại đi.
Tư Tiền đứng bên ngoài nổi giận đáp rằng,
tao không đặt bao nhiêu tao đặt chứ, cái gì mà lại nhập tụ, hả? Chắc ăn lắm hay sao?
Tên Kim dây qua nói với tên Kỳ rằng,
đặt lớn đi mày, kệ, mới ăn ta có 1 phát 1 đồng, rồi bây giờ cơm gạo đặt có 5 cắc à? Ừ, tao đặt 5 cắc ha, mày làm sao tao? Gạo chạy hoài, chơi với tao sướng lắm mà mày ăn thua, không có đời nào tao chịu làm vậy đâu à. Tao biết mày sướng mà, tiền mày ăn cướp của người ta, chứ mày có làm cực khổ như tao vậy đâu mà mày tiếc. Tao ăn cướp của ai, nói bậy tao đánh chết ra mày. Mày đã đánh chết cho ai vậy mày?
Tên Kỳ luộm tiền đứng dậy, thì đen kéo nó ngồi xuống và nói rằng, thôi mà, muốn đánh lộn với nhau sao, chia bài đi Kim. Kỳ đặt tiền lại, Kim để bài cho Hai Vân kinh, rồi cầm lên mà chia. Tư Cù lật ngửa ra, Tư Tiền hô 8 điểm. Mấy người kia cũng thổi bài 1 hồi, rõ ra thì kẻ 5 nút, người 7 nút. Cái bị 2 tay cắp trứng gà nên trúng hết. Tư Cù trúng được 3 cắc nữa, nên ngó vợ mà cười ngõ nghẽn. Tư Tiền thúc tay trên lưng chồng mà nói rằng,
trời ơi, đặt lớn đại đi mà sợ gì?
Tư Cù nghe lời vợ, nên qua quận sau, sáu nhỏ làm cái, anh ta đặt 5 cắc. Cái 3 tay nên dùa ráo. Tư Tiền nổi nóng nên xúi chồng rằng,
đặt lớn đại đi mà sợ gì?
Tư Cù nghe lời, quận này trúng tụ đầu được 5 cắc, đánh được 1 hồi. Tư Cù đếm lén trong túi, vừa vốn và vừa lời hết thảy được 7 đồng bạc. Ai nấy xúi anh ta làm cái. Anh ta lắc đầu bỏ ra 1 đồng bạc xúc tụ. Tên Kim nói rằng,
sạc đại mà, nãy giờ chúng người ta luôn luôn à, khéo làm bộ à.
Tư Tiền châu mày, tay chúng nặng, miệng nói rằng,
sạc đi, kẻ hổ nói là mình nhát.
Tư Cu vừa trộn bài vừa nói.
Thôi, sạc thì sạc, mà đặt nhỏ nhỏ vậy đó, nghe không?
Ai nấy lui cui đặt tiền, kẻ năm bảy cắt, người một đồng. Duy nhất có tên Kim đặt tới 2 đồng một tụ, Tư Cu không dở, buộc nó phải bớt. Tên tiền xì xò rồi lấy bớt cho 1 đồng. Dở bài ra cái có 2 nút, ăn có 1 cây bù, còn bao nhiêu thì chung hết. Tư Cu móc chung 3 đồng 2, mặt mày buồn xo. Đánh sụt xịt tới chiều, Tư Cu thua mòn. Chừng xem xong đứng dậy thì trong túi có 7 cắt, nghĩa là thua trước và sau hết 4 đồng 3. Khi ngồi lại ăn cơm chiều, Tư Cu buồn hiu, còn Tư Tiền thì bộ mặt hầm hầm. 2 vợ chồng không thèm ngó tới thằng Hội, bởi vậy nó ăn riết cho hết chén rồi nhảy xuống đi theo thằng Quỳ mà lượm pháo. Tối lại, bên nhà cặp rằng hớn ráp đến bài cào nữa, thì Đen kêu Tư Cu rằng: "Anh Tư ơi, qua đây đánh mà gỡ anh Tư." Tư Tiền ngó chồng, trong ý muốn xúi đi đánh nữa, xong không có dám nói ra. Tư Cu nín khe một hồi rồi nói rằng:
"Đánh nữa chắc thua nữa. Thôi, thủ ít đồng, bỏ phức cái cho xong."
Anh ta kéo gối nằm ngay trên giá, một lát thì ngủ ngáy khò khò. Tư Tiền bước ra cửa, thấy bên nhà cặp rằng hớn đông dày, chị ta mới lần lần men vô. Thấy mấy người hồi trưa đang đánh, mà bây giờ lại có cặp rằng hơn với thằng Cậy, thằng Dạng là 2 thằng nấu ăn ở dãy phố phía trước nữa. Chị ta đứng qua chơi, hễ ai ăn thì chị ta ngó tiền bạc lom khom, có bộ vừa ý lắm. Thì Đèn dòm thấy, bèn hỏi rằng: "Sao ảnh không qua chơi vậy chị?"
"Thôi, ở nhà tôi ngủ rồi."
"Thua hồi trưa không gỡ, lại ngủ đi."
"Nó uống rượu rồi, nó buồn ngủ nên nó ngủ."
"Thôi chị đặt chơi, lại đây nè, ngồi giữa bên tôi đây."
"Ê, ai mà biết đăng?"
"Hồi trưa chị quay bài lẹ quá, còn làm bộ giống gì. Lại đây mà, như không dám đánh lớn, thì ké chung 1 tụ với tôi đây." Thị Đen ngồi nép lại, đặng trống 1 chỗ cho Tư Tiền ngồi. Tư Tiền cười ngõ nghẽn dục dặc, ngó chừng về nhà rồi ngồi xề một bên Thị Đen. Chị ta ngồi có 2 phát bài mà không chịu đánh. Thị Đen thôi thúc biểu kẻ chút đỉnh chơi cho vui. Tư Tiền thấy Thị Đen trúng luôn 2 phát mới chịu móc túi lấy 2 cắt bạc mà ké. Đánh hơn 1 giờ đồng hồ. Có nhiều người thua hết tiền nên xên. Tên Kim ăn vài chục, bộ no nê nên đứng dậy ra cửa mà nói rằng:
"Tôi là tiệm thuốc hút ít điếu, như có ai chơi chị kêu tôi nghe không chị Cặp Răng?"
Thị Đen đếm tiền rồi nói với chồng rằng: "Tôi có 5 đồng mấy nè." Tư Tiền cũng đếm tiền rồi nói:
"Tôi cũng bị thua 2 phát nặng quá nên còn ăn 2 đồng 2
Tư Tiền tuốt về nhà, kéo cẳng chồng thức dậy mà nói rằng:
"Tôi ké chị Cặp Răng, tôi gỡ dùm cho mình 2 đồng 2 đó, còn thua có 2 đồng 1 nữa."
Tư Cư dụi mắt và hỏi rằng:
"Nãy giờ mày đi đánh hay sao?"
"Ta ké chứ, ai đánh?"
"Coi chừng đó, lấp lửng đây thua chết, nói cho mày biết."
"Tưởng đâu tôi dại ha?"
"Ừ, tao nói hờ cho mà giữ mình."
"Ai dở như mình vậy sao mà sợ thua? Ta đánh ta phải liệu coi cái nước bài tốt hay xấu, rồi ta sẽ đặt chứ. Bài xấu mà đặt cố mạng thì làm sao mà khỏi thua được."
"Mày nói mày gỡ được bao nhiêu?"
"2 đồng 2
"Còn thua 2 đồng 1 nữa?"
"Tôi bị thua lại 2 phát sau, tới 1 đồng mấy đó. Chứ không á thì còn khá hơn nữa. bài của chị cặp rằng tốt quá, mà tại tụi nó hết tiền, nó sên, chứ phải hả, mà còn đánh nữa, chắc là tôi ăn nhiều đó.
Sên rồi ai ăn?
Chị cặp rằng ăn 5-6 đồng, còn thằng Kim nó dợt xong nó ăn có 10 đồng, mà tôi á, thì tôi chắc rồi nó ăn trên vài chục đó.
Thôi, đóng cửa ngủ, đặng sáng mai đi làm, hết Tết rồi.
Tư Tiền kêu thằng Hồi về rồi, đóng cửa, tắt đèn, đi ngủ. Sáng bữa sau là mùng 4, Tư Cư thay đồ đi làm. Tư Tiền nói mới hết Tết, chợ còn thưa thớt, buôn bán không khá, nên ở nhà nghỉ ít bữa. Bữa sớm mơi lộn xộn, đàn ông thì mắc đi làm, đàn bà mắc nấu ăn, nên trong đường hẻm không có ai bài bạc. Đến trưa, ăn cơm rồi ráp lại đánh. Tư Tiền nói với chồng để qua chơi. Đến 1:30 xem xong, chị ta chạy về, mặt mày hớn hở, khoe với chồng rằng:
"Tôi ăn chẳng 5 đồng, giỏi không? Gỡ dùm chơi mình được rồi, rồi lại ăn thêm gần 3 đồng. Tủ bài của tôi thiệt là tốt à. Tôi nhát quá chứ tôi mà dám làm cái hả, thì tôi ăn nhiều nữa đó."
Tư Cư cười rồi đội nón đi làm. Cái thói bài bạc nó gạt gẫm người ta lắm. Ai mới tập thử dài sòng đầu, nó thường cho ăn, đặng mê xa mà theo, rồi sau đó nó mới bắt thua cho tàn, cho mạt, thua tới cầm áo cầm quần, thua tới bán nhà bán ruộng, thua tới bán vợ đỡ con. Xưa nay ai cũng biết như vậy, mà nhiều người không tránh khỏi. Thường thấy những bậc trí thức sâu rộng, địa vị giàu sang, mà vì bài bạc còn phải mang nhơ, phải mang nghèo thay. Huống chi là bậc hạ lưu như Tư Tiền, không có giáo dục, không biết dặn lòng, không biết chịu nếp, hễ thấy đồng bạc thì mừng, hễ mất đồng bạc thì rầu, nếu thò tay vào sòng bạc, rồi thì làm sao rút ra cho được. Tư Tiền đã thấy gỡ thua cho chồng được, mà lại còn ăn thêm, thì lấy làm phấn chí, hầm hầm muốn đánh nữa. Trong bụng chắc rằng, hễ mình đánh thì phải ăn luôn luôn. Tư Cư ban đầu cản vợ thì phải lắm, nhưng mà chừng thấy vợ ăn chút đỉnh, anh ta lại vui lòng. Tuy không xúi, xong không rầy, làm như vậy tự nhiên, vợ tưởng chồng cho phép, nên chẳng còn ái ngại chi nữa. Mấy bữa, Tư Tiền lén chồng mà đánh luôn luôn. Ban đầu đặt nhỏ thua, lần lần nổi nóng đặt lớn. Thiệt có bữa thua, có bữa ăn, chứ không phải thua hoài. Xong chị ta đánh chừng 1 tháng, thì mấy trăm đồng bạc vốn của chị tiêu hết. Chị ta buồn rầu thất thơ thất thiểu, hết muốn buôn bán nữa. Ngặt vì sợ chồng hay, rồi nó đánh, nên ở nhà phải gượng làm vui. Mỗi bữa phải ráng, gánh gánh mà đi. Chị ta nghe thị đen nói bài bạc có tháng hên, có tháng xuôi, nên chị ta thua hết tiền rồi mà không tởn, hầm hầm, tính trong bụng, để nghỉ ít bữa sổ xuôi, rồi để tháng sau đánh mà gỡ. Thiệt quả, qua tháng sau, chị ta cởi bớt 1 đôi vàng, đem lại tiệm cầm đồ mà cầm. Chị ta sợ chồng thấy thiếu 1 đôi vàng, nó nghĩ nên mua 2 chiếc vòng chai mà đeo, rồi lần ở trong tay áo cho chồng tưởng vàng còn đủ. Chị ta làm như vậy, chẳng phải chị ta quyết gạt mà giật của chồng. Ấy là chị quyền đỡ đặt có tiền mà đánh. Nếu chị có ăn được thì chị ta đi chuộc liền. Nào do cái giận có Tư Tiền chưa lên, chị ta đánh có 1 sòng thì thua hết. Chị ta tức mình ngủ không được. Qua bữa sau, chị ta mua 1 đôi vòng chai khác mà thế, rồi cởi 2 đôi đem cầm nữa. lần này chị ta ăn được vài chục, vừa muốn đi chuột bớt một đôi, thì kế họ rủ đánh nữa. Chị ta đánh thua sạch tay. Té ra, vốn liếng đã tiêu, mà hai đôi vòng cũng đi tuốt hết. Chị ta to nhỏ than thở với thị đen. Chị ta tính bỏ chồng trốn mà đi. Thị đen nói rằng, chuyện gì mà phải đi, chị sợ ảnh đánh phải không? Nếu mà chị sợ thì bữa nào chị tri hô, vàng bạc của chị bỏ túi rớt mất hết. Việc rủi ro thì thôi, anh có hay, chị thua đâu mà đánh chị. Tư Tiền nghe bậy mua